nay lại ha, thì nói rằng nhưng chúng ta đã trải qua thời gian vô định kiếp nhẫn lại, nghiệp lực giàu nặng hay nhẹ và thiện căn giàu cạn hay sâu cũng đều không thể biết được đó. Mình chưa biết được đâu. Nhưng mà ngài nói thêm nè, duy có nghiệp lực do nơi tâm chuyển biến, thiện căn do nơi người dung trồng, nên những nhà hoằng pháp cần phải dùng cơ phương tiện bỏ bàn. Thì những nhà hoằng pháp và những nhà về dạy đạo đó, thì những cái nghiệp lực mà do nơi tâm chuyển biến, thiện căn người dung trồng hiện tại đây, mình hiện tại đây mình có thể mình biết được như vậy, so sánh được là bây giờ Phật tử ngồi đây được nghe pháp là mình biết rằng mình có trồng thiện căn, thiện căn cũng khá lớn mình mới được nghe cái pháp giải thoát, và thiện căn cũng khá lớn mới được nghe cái pháp giải thoát mà có thể mình tu được, tu tiến dễ được. Rồi mình cũng có nhân duyên Đức Phật A Di Đà như thế nào đó, mình nghe cái lời ngài mình có tha thiết nhớ danh hiệu ngài, đúng không? Thì mình cũng có đầy đủ nhân duyên đó, duyên lành với Đức Phật A Di Đà rồi đó. Đó là đó mình biết được. Bởi tổ nói là duy có nghiệp lực do nơi tâm chuyển biến, thiện căn do nơi người dung trồng. Thì bây giờ mình đã thiện căn đó do nơi mình dung trồng hiện tại đây. Bây giờ cái trước mình làm lành rồi, đầy đủ nhân duyên rồi, thì bây giờ mình dung trồng thêm nữa là mình biết đấy. Có thể là suy ra biết. Từ kiếp trước mà đã dung trồng thiện căn rồi, thiện lành rồi, thì bây giờ mình tiếp tục mình dung trồng trồng thiện căn thiện lành nữa là hiện tại đây mình có thể, ngài nói suy ra biết. Mặc dầu mình không biết những cái quá khứ, nhưng mà hiện tại đây mình có thể suy ra mình biết. Nhân nào quả nấy. Mình nữa mình gieo nhân lành tốt đẹp, bây giờ mình hưởng cái quả lành. Đó, mình gieo nhân tốt là mình hưởng quả tốt. Mình gieo nhân giải thoát là mình đã được nghe cái pháp giải thoát để mình tu tiếp giải thoát. Thì những nhà hoằng pháp cần phải dùng cơ phương tiện tỏa bài, và những kẻ học đạo cũng phải hết sức dũng mãnh đi tới. Đó là những cái tạm nói là những nhà hoằng pháp cần dùng cơ phương tiện tỏa bài, là sư thí dụ này thí dụ kia để tỏ bài cho Phật tử sáng tỏ, thấy không? Khuyến khích Phật tử tinh tấn lên đó. Thì khi mà sáng tỏ rồi thì bây giờ mình tiến lên dũng mãnh, thấy không? Ngài nói nè, khi mình đã sáng tỏ rồi thì phải dùng cơ sức dũng mãnh đi tới. Nếu trường hợp mà mình thấy quý báu rồi, không còn đường nào đi khác nữa được, nếu mà con đường đi khác nữa là chậm bước mình thôi, thì bây giờ một lòng một dạ đi tới nữa thì tự nhiên Phật tử nào cũng cố gắng tu trì ra sức dũng mãnh cả, phải không? Và ra sức dũng mãnh là nó là kết quả cho mình đi là bây giờ ở ngoài đời mình muốn đi ở đây thôi, ở nhà Phật tử ở đây mà mình đi cách nhà bạn mình cây số muốn đi, mà cái lòng mình không muốn đi thì cũng lâu tới, khó tới. Không muốn đi, còn nhất quyết đi là Phật tử dễ tới thôi. Nên một lời nói nghe lọt vào tai, hay là một niệm phát khởi trong cõi lòng, cũng đều có thể chuyển được nghiệp lực và trồng được thiện căn cả. Nói lại, nếu một lời nói nghe lọt vào tai, hay là một niệm phát khởi trong cõi lòng, đó là một lời nói lành thiện nào mà nghe lọt vào tai mình nghe được, cái tâm mình chấp nhận rồi thì mình tiến tới mau lắm, nha, tiến tới mau lắm. Rồi nói là nếu hay là một niệm phát khởi trong cõi lòng cũng đều có thể chuyển được nghiệp lực. Là sao? Là hiện bây giờ Phật tử một niệm phát khởi trong cõi lòng của mình, phát khởi rằng Phật tử nghe giảng pháp tịnh độ vậy đó, thì tôi phát khởi tôi nguyện về nè, tôi không ham ở cõi này nữa, tôi nguyện về có Phật nè, và tôi không ham cõi trời nữa, tôi không ham cõi A-tu-la, tôi không ham có người nữa, bây giờ về có Phật à. Là một lòng phát khởi vậy là bắt đầu Phật tử phát tâm tốt đẹp rồi đó nha. Bởi vì nói là nếu mà nghe một niệm phát khởi trong cõi lòng cũng đều có thể chuyển được nghiệp lực. Nếu Phật tử mình nguyện về có Phật là mình chuyển được nghiệp lực ta bà, cái nghiệp của ta bà chẳng nếu mình là không thấy được nữa. Khi mình phát khởi về có Phật được rồi là cái nghiệp ta bà này mình sẽ cắt đứt được nha, không có được. Bởi ngài nói nè, thì có thể chuyển được nghiệp lực mà, nghiệp lực của ta bà, và trồng được thiện căn cả. Và trồng được thiện căn cả là tất cả Phật tử được có thể là đầy đủ duyên lành, thì Phật tử trồng được cái thiện căn. Là gọi ta nói là muốn về với Phật được nhiều thiện căn phước đức nhân duyên, mà nhiều thiện căn phước đức nhân duyên là mình có tin rồi á, mình nguyện về với Phật niệm Phật đó là đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên mới về với Phật được, phải không? Bởi ta nói là trong kinh Đức Phật A Di Đà, Đức Phật A Thích Ca nói đó, mình người có phải là người nào có đầy đủ thiện căn, đầy đủ phước đức, đầy đủ nhân duyên mới về có Phật được. Đó. Thành ra mình tưởng rằng khó khăn thổ cái gì mà đầy đủ thiện căn, đầy đủ phước đức, đầy đủ nhân duyên mà mới về có Phật được. Bây giờ là mình coi lại mình đâu có đủ
thấy đâu có đủ thiện căn, thấy đâu có đủ phước đức, thấy đâu đủ duyên duyên.
Nhưng mà Phật tử không về, phải không? Thì nói là Phật tử không về, mình đã niệm danh hiệu Phật A Di Đà là đầy đủ phước đức, đầy đủ công đức rồi. Mình tính và nguyện rồi là đầy đủ nhân duyên rồi, đầy đủ thiện căn rồi. À, Phật tử tin rồi, nguyện của Phật A Di Đà là đầy, nội tính hạnh nguyện của mình là đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên ở ngay nơi đó rồi. Rồi cứ tu tập thôi rồi được rồi, về có Phật à? Có gì đâu, Đức Phật lập cho mình hết trơn rồi. Muốn đầy đủ thiện căn phước đức như phải làm sao? Thì cứ tính nguyện hạnh cho đầy đủ thì về có Phật được hết à? Phải không? Bây giờ cho thêm Phật tử trên bước đường tu của mình một chuyện này rất tế nhị. Vì tất cả mọi cuộc sống, tất cả ở trên cõi đời này, mình cái tâm mình đừng chấp nhất, cái tâm mình dễ khởi lên chấp nhất lắm. Mà mỗi chuyện mình chấp, mỗi chuyện mình nhất, mỗi chuyện mình suy nghĩ phải quấy hơn thua, thì cái tâm mình không thanh tịnh niệm Phật được đâu. Nó làm chướng ngại trên đường đạo mình lắm, nó làm chướng ngại trên đường tu mình lắm. Bây giờ sư thấy để sư thuật một phần này cho Phật tử cái kinh nghiệm trên bước đường sống của mình, cái kinh nghiệm trên bước đường tu tập của mình. Mà chứng sư là thể hiện quen thể hiện rồi, nhưng mà bây giờ sư thực lại tự thể hiện nè. Kỳ rồi đi họp á, thì tự thấy thường tội giới với bên giáo hội á, thì trước kia đó, thì họp kỳ trước ở bên vấn đề mà tỉnh xá Tây Ninh á, thì có sư Đại Đức Duyên, thì sư đương rảnh không có trụ tỉnh xá nào, thì giáo hội chỉ nói sư ta về đó trụ trì thế tỉnh xá Tây Ninh, tỉnh xá Ngọc Thành. Thì rồi thì khi mà sư Duyên lên, hẹn ngày lên, sư lên đến đó, thì sư trụ trì Tây Ninh, sư nói bây giờ Phật tử chưa ổn định, thôi sư để sau này qua rằm tháng 4. Thì qua rằm tháng 4 thì sư nói vậy, sư Duyên không biết làm sao, thì sư mới đến về tới trung tâm Nhập Hạ. Thì trung tâm Nhập Hạ rồi thì qua rằm tháng 4 rồi, thì sư Duyên, sư thần thoại giác cung cho nó mới kêu thần thoại trên thần thoại giới để giới dạy nó bây giờ về sư lên đi, Phật tử cũng ổn định nè, nhờ sư lên cho người ở lên ở trên Tây Ninh. Thiền thoại giới mới là cho sư hay ngày đó hẹn lên Ngọc Chánh rồi lên trên đó. Thì hôm đó sư đã kêu bệnh rồi, sư cũng ráng đi anh trảnh, thì sắp xếp được rồi thì qua 16 rồi đó lên. Thì 16 rồi lên, thì tội duyên nó là đương nhập hạ, thì tội giới với sư nó dạy sư phải lên ở thế sư tội duyên, chừng nào tội duyên mà mãn hạ hay là cho khỏe rồi lên thế sư. Thì sư dạy 16 rồi lên á, cái đồng hoàng rồi tới buổi 14 sư nói vậy. Thôi sư thông bây giờ ở trên sư cô thạnh ở trên Hà Tiên đó, mời ban trị sự đi lên trảnh dự cái đám khánh thành với cái ngày kỷ niệm của sư cô năm là sư cô Ngân á đó. Thì sư nghe nó mô phật rồi bữa 16 sư đi là khuya 3 giờ mấy, bữa 17 là bắt đầu lên xe đi về Hà Tiên rồi á, thì sư nói rồi đi Hà Tiên rồi sư đem đồ theo Hà Tiên rồi đi thẳng Tây Ninh rồi thì qua Tây Ninh là bữa 19, bữa 18 mới rồi. Khuya sáng 19 là sư mới đi lên đó, là chiều 2 giờ rưỡi mới tới Tây Ninh. Thì sư ở được bữa 2 giờ rưỡi tới Tây Ninh, rồi ở được 19, rồi tới 20, rồi 21, rồi khuya 22 là sư chưa về Bà Đồng. Ví dụ đó. Rồi nếu mà cái tâm nó có khởi vừa cái tâm, rồi sư dạy gì? Dạy mới đi dạy tới Tây Ninh rồi bắt đầu bóc đi Hà Tiên. Bữa 16 có bắt bóc đi Vĩnh Long, sư dạy Vĩnh Long đó. Rồi khuya 17 phải đi Hà Tiên. Rồi gần tới chiều mới tới Hà Tiên, rồi bắt đầu Hà Tiên là từ bữa 18 từ Hà Tiên đi về. Mình chưa nghĩ được cái bốc khuya hoặc sớm đi lên Tây Ninh. Tây Ninh mới mấy ngày có bốc gì đây. Thì sư vừa khởi nghĩ cái tâm niệm đó thì bắt đầu sư mới chuyển hóa liền rồi. Vừa khởi tâm phân biệt chỉ mình đi đây đó cực khổ chút đó, là mình khởi tâm đó là mình thấy tâm nó nặng liền, sư chuyển hóa liền. Rồi. Tùy chuyện giáo hội, dạ sao đi vậy để tâm thanh tịnh như. Sư thí dụ nếu mà mình khởi tâm như vậy đó, mình theo nó là mình chấp trách giáo hội sao mà sắc mình đi gì mà tùm lum tà la mệt mỏi như vậy đó, thì tâm nó khổ dài dài. Chưa vừa khởi lên cái sự chuyển tâm liền để tâm thanh tịnh. Bây giờ dạy về mình tu, bây giờ mình đừng chấp, bây giờ nhờ cái hoàn cảnh này đó mình tu trong mọi hoàn cảnh, Thay vì bây giờ mỗi bữa mình ngồi đàng hoàng, ngồi ở cốc mình hay là chỗ tu thiền đó, mình ngồi thanh tịnh gì tu, thì mình lên xe mình tu mắc mớ gì không được. Sư nghĩ gì phải không? Chuyển tâm sư bắt đầu chuyện nhẹ nhàng liền nha. Không có chấp trách, vừa khởi là sư thấy nặng nề sư không chịu. Chuyển cái tâm lại, bắt đầu lên xe mình tu, rồi vui vẻ đi Hà Tiên đó. Ai làm mình đứng ngồi công phu mình tu được có gì đâu. Rồi lên Hà Tiên cúng gì cũng lúc đầu. Bắt đầu rồi ra tới chừng đi Tây Ninh thì cứ mình lên xe mình tu Tây Ninh có gì đâu. Rồi khuya mình về đây cứ mình ngồi mình tu, sư thật là sư thấy rất là nhẹ nhàng, là tại vì mình đừng chấp. Mà nếu mà tự để ý nha, một niệm chấp rồi cái tới chấp cái này chấp cái kia, đòi hỏi cái phải cái quấy cái nơi cái hư, nó còn mất nặng nề dữ lắm. Buông xả hết, ta kêu tâm thuần phát. Mình trên bước đường tu mình nên tập cái tâm thuần phát, và thuần phát đừng có phân biệt nặng nhẹ, phải quấy hơn thua chứ, để rộng ra. Nhân duyên giáo hội như vậy, mình đi như vậy để tẩm rộng ra thanh tịnh mà đi, thì sư thấy rất là nhẹ nhàng. Thưa tự ý, nếu mà chấp á, sư để ý nếu hồi xưa mà chấp chặt cái đó cùng phân tích so sánh là mệt dữ lắm, nặng nề lắm. Đừng, buông xả để tâm rộng ra mà đi ha. Đi nhẹ nhàng, thành ra đi trên đó gì đó, mình cứ việc chỗ nào cũng tu, tập cái tu. Bây giờ đó, nhân duyên đầy đủ này, cái kia bây giờ mình tu chỗ đàng hoàng, ngay ngắn đàng hoàng, mình ngồi tu như vậy, thì cái kia nó lên xe thì mình tập cảnh tu đó. Mình nghe phải không? Cũng đi đứng nằm ngồi, mình ráng để nhiếp tâm, quan trọng nhiếp tâm, với cái quan trọng nhất là đừng khởi tâm vọng tưởng, đừng khởi tâm so sánh hơn thua lợi hại nặng nhẹ, đừng cho nó vô đó. Cứ để tâm thuần phát, là tâm nó nhẹ nhàng buông xả. Mà buông xả nhẹ nhàng kinh an thì tôi đi tới, thì bất kỳ cái chuyện gì ở trên cõi đời này Phật tử thấy tâm mình nhẹ nhàng á, thì làm ơn chuyển liền, đừng có cho đi tới nữa. Mình tâm mình nặng nặng mà nó trì đó là nó trật rồi, chuyển lại cho nó nhẹ nhàng, buông xả hết, tiếng nhẹ ha, tự đi ha. Đó rồi bắt đầu hoàn cảnh nào mình tu cũng được, mà ngay cái đó là mình tu rồi. Dùng trí huệ bát nhã quán chiếu là mình để tâm nhẹ nhàng, tâm không vạn sự đều không, có gì đâu. Mà nếu trường hợp mà mình chắc nhất, mình hỏi này hỏi kia là mình không có vấn đề, thì bắt đầu là dạng sự đều khó. Bây giờ mình để tâm không rỗng rang thôi, nhân duyên mà đi, thấy không? Cho nên vì đó, hồi trước sư nói Phật tử đó, khi mà tâm mình định là tâm mình không chạy theo sáu trần, thì đi, ngồi cũng định, mà đi cũng định, mà chạy cũng định đó. Có nhiều người đó, chạy động chết định gì, cái thân động như cái tâm mình định, tâm mình không chạy theo sáu trần. Cái phép Đức Phật là vậy, rõ không? Tâm mình không chạy theo sáu trần là định. Phật tử đừng lấy làm lạ. Khi mà định rồi tâm không chạy chân, Phật tử chạy cũng định. Thì bây giờ mình nghĩ rằng đã chạy định thì mình ngồi sẽ hơi không định được sao? Mà định là an vui hạnh phúc, định là niết bàn. Tới đó không, làm sao mà đừng chấp. Cứ lo chấp trách cái này hơn thua lợi hại hoài là tâm mất định rồi, thì tự tánh niết bàn sao được? Niệm Phật đâu, giờ đâu niệm Phật. Thì mình cứ việc để tâm nó tin niệm Phật. Cái hoàn cảnh nào niệm Phật cũng được hết. Mà nhưng mình cần nhất là mình đừng có chấp. Phật tử để ý chỗ này, cái tâm mình nó kỳ lắm. Chính sự cũng vậy đó. Mới vừa dắt mình đi tùm lum ra, dắt mình đi rồi mình thấy rồi nó rắc rối vậy đó, cái tâm mình nó khởi vậy đó, rắc rối muốn phiền, nhưng mình cho nó chạy theo là mình phiền. Thôi tôi biết anh rồi, sao cũng được hết trơn, để cái tâm thuần phát như thế nào cũng được cả, để tâm thanh tịnh đi rồi vui nha. Còn mình chấp nhất là mình đi xe cái mặt mình chị bì đó thiệt á, ngồi đó là ta biết mình là buồn khổ rồi đó, tâm bất mãn rồi đó, đó không cho thật sự nói lại đi, cái tâm mình nó kỳ vậy, nó muốn bất mãn rồi đó, thôi không được. Mình vui vẻ, Đức Phật Cây Đà có danh hiệu Phật Cây Đà gia hộ, mình vui vẻ. Tâm Đức Phật Cây Đà có hiệu là vô tránh niệm, là cái tâm niệm không tranh. Cứ việc để tâm thanh tịnh không tranh cả, trên cái Nam Mô giờ Phật thanh tịnh rồi. Tới chiều mình sao mình đi tùy, mà đi chuyện Phật sự chứ lượng chiều mình đi bảy là mình không đi. Cái chuyện của Phật sự mà gia hộ trên là tùy sắp đặt mình như thế nào để giúp duyên giáo hội. Phải không? Được như vậy thì mình cứ việc lặng lẽ thanh tịnh mà đi, với cái tâm rộng rang mà niệm Phật thanh tịnh, chứ thấy kết quả đó. Chứ cái tâm mình kỳ lắm, nó khởi lên chấp nhất, cái so sánh liền à, sao không bắt ai, bắt tôi đi nhiều bây giờ đi hoài kỳ á. Cái kia mình nói nhưng không được, mình nói thời mà sao không được, cho mình ăn vô chỗ này là cái chỗ để mình tu trì đó, mình không chấp không dứt, mình vui vẻ thì tu chứ, hoàn cảnh nào mình tu cũng được chứ. Có thể đi thấy ha, đó vậy đó, thì ăn thua mình, sự thật là ăn thua mình chứ không phải ăn thua cảnh, thì mình có thể là phiền não mà tức là bồ đề được. Cái chuyện mà rộn ràng đó mình tức là thanh tịnh được, phải không? Thì khi mình giảng pháp được, mình nói nó được, thì bây giờ mình tập tu nè, cái hoàn cảnh đến thì mình tập tu nè. Chứ nếu mà trường hợp mà tao nói mình ngồi như là công tử ngồi hoài, thuận cảnh thuận tình thuận lý mình hoài, không có chuyện gì trên, là mình tu lâu lắm thật đấy. Có cảnh để mình nó biết tâm mình sao, có cảnh để mình chuyển niệm tâm mình sao, coi mình chuyển được không. Khi mà nó khởi vậy mình thấy nặng nề, Rồi bây giờ mình trở tâm mình thanh tịnh lại, trong nó nhẹ nhàng như thế nào, phải không? Bởi vì có khi người ta nói mình đọc cái câu hoài à, cái bỉ Phật tử mới đọc nãy là tâm không dạng sự đều không, tâm chơn dạng pháp thế đồng quy chơn, mà mình không trực nhận rõ như thế nào là tâm không, như thế nào là tâm không mà dạng sự là chữ diện gì mà đều không, như thế nào là tâm chơn, mà khi mình đối cảnh rồi dạng sự đều chơn là phải có cảnh để cho mình thể hiện. Tự thấy ha, phải có cảnh để cho mình thể hiện. Thì bây giờ khi cái cảnh đời nó phải là suôn sẻ đòi mình ấy hoài không tiến bộ đâu, có thể nghịch cảnh đó, có thể thuận cảnh đó, thì cái hoàn cảnh nào mình cũng tùy ứng tu. Bởi vì mình Phật tử học ở trước đó liền, dạng pháp duy tâm tạo, thì tất cả dạng pháp thế gian là do tâm mình tạo cả, do tâm mình chuyển biến tâm niệm của mình để điều phục cả. Thì khi mình biết cách điều phục rồi thì cảnh phiền não tức là bồ đề, cảnh nghịch tức là cảnh thuận, nó không hay. Mà có như vậy rồi Phật tử sống cuộc đời này nhẹ lắm, phải không? Nhẹ lắm. Mà sư xin nói lại là kỳ cái tâm mình nó chấp à nha, nhớ phải để ý chưa lắm đó. Nó khởi nghịch ý mình không vừa lòng, nó chấp liền đấy, nó khởi chấp, nhưng mình có trí tuệ thấy, thấy cái sở chấp nó để chuyển đó, phải không? Để chuyển nó thành bồ đề, vậy thôi, chẳng có gì lạ cả. Ô Phật, hôm nay là ngày 23 tháng 6, cũng là ngày Phật tử thọ bát con trai, và sư cũng xin để tiếp kỳ rồi, tiếp cái đoạn ngữ lục của ngài Triệt Ngộ Thiền Sư đó, cái đoạn 28 còn một chút nữa hết. Thì xin đọc cái đoạn bây giờ tiếp thêm đoạn này. Chỉ sợ những hạng người giàu nghe giáo pháp khai thị cách nào cũng không một lời để ý, tuy gặp hoàn cảnh thuận nghịch cho mấy cũng không một niệm phát tâm, thì hạng ấy chính là người nghiệp lực quá nặng và thiện căn quá ít, không biết làm sao cho được. Nè, bây giờ tổ mới nói cho mình như thế này: chỉ sợ những hạng người giàu nghe giáo pháp khai thị cách nào cũng không một lời để ý. Tất nhiên là ngài nói có một số người mình nghe giáo pháp khai thị từ Phật, từ tổ, mấy thánh nhân để khai thị cho mình, chỉ dạy cho mình trên bước đường tu trì để đến dứt khổ giải thoát, nhưng mà không một lời để ý, tự nhiên nghe đó rồi bỏ qua, không để ý tới những lời Phật thánh dạy. Tuy gặp hoàn cảnh thuận nghịch cho mấy cũng không một niệm phát tâm đó. Rồi ngoài đời cũng vậy, gặp hoàn cảnh thuận cảnh thì không là cũng vui vẻ chạy theo, hay là nghịch cảnh đầy khổ đau, đầy khổ sở. À, những nhiều hoàn cảnh rất là khổ, nhưng mà người ta cũng không một niệm để phát khởi tâm để lo tu trì. À, là những người đó, như tổ nói sao? Nói là tuy gặp hoàn cảnh thuận nghịch cho mấy cũng không một niệm phát tâm, thì hẳn ấy chính là người nghiệp lực quá nặng, không biết phát tâm tu trì, không biết trở về hướng thượng để đi đến con đường giải thoát đó. Thì biết rằng cái người đó nghiệp lực quá nặng rồi, thiện căn quá ít, không biết làm sao cho được. Thành ra Phật tử thấy đôi khi mình thấy ở ngoài đời đạo pháp đã được bành trướng nhiều, có một số những giảng sư giảng dạy nhiều, và đạo giáo cũng ra đời nhiều, nhưng một số người nào trồng căn lành đầy đủ rồi mới phát tâm để lo hướng thượng mà tu trì, còn có một số lớn thì không được phát tâm, dù cảnh cực khổ khó khăn gì cũng phát tâm không được, là biết rằng cái nghiệp lực người ta rất là sâu nặng, nghiệp lực nó sâu nặng quá. Thật ra rồi Phật tánh nó không biết làm sao, bây giờ nặng quá rồi là không có dán cái màn vô minh được, mà đi vào con đường tâm tối khổ sở thôi. Rồi điểm nữa, có một số người xu hướng đôi khi gặp hoàn cảnh thuận nghịch, hay là gặp những giáo pháp nào đó để lo tu trì, nhưng mà thường là chạy theo những cái pháp thường thôi ha. Chẳng hạn như Phật tử thấy những cái mùa vía bà đó, vía bà ở Châu Đốc hay vía bà Tây Ninh, hay là mấy cái dinh cô dinh cậu rồi đó, đi đông dữ lắm, đông hơn mà mấy cuộc lễ đạo pháp mình dữ lắm. nhá ha, thì có thể là như là dưới bà đó, ở Tây Ninh hay là dưới bà ấy là đi mấy trăm ngàn người trong mấy ngày đó. Thì cái đó cũng là phát tâm một phần nào vừa tín ngưỡng, nhưng mà với tinh thần đạo pháp mới là lớp mẫu giáo với lớp một mà thôi. Nhưng mà mình cũng không bác gì, vì căn cơ chúng sinh tới bậc đó thì người ta học bài vở lớp đó ha. Mà tất cả Phật tử đây từng nghe được giáo pháp giải thoát, đến đây nghe mà chịu nghe, nghe rồi thấy trong lòng phát tâm cởi mở và vui vẻ để hành theo á, thì Đức Phật nói là quý Phật tử đã từng gieo căn lành và từng hầu hạ cúng dường chư Phật trong mười phương rất nhiều rồi à, chứ không phải là Phật tử nghe được giáo pháp giải thoát, giáo pháp đại thừa đây á, mà mới được nghe mà vui vẻ vậy. Phật tử mới phát tâm, may quá tôi phát tâm, tôi nhân duyên tôi gặp không có đâu. Phật tử đã từng phát tâm nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi, bây giờ vẫn được nhân duyên ngồi đây nghe. Mà nếu cái căn cơ mà hơi thấp quá, ví dụ vậy, bây giờ muốn bà độ hay là muốn Phật độ hay muốn thánh độ tôi thôi, chứ tôi không tự phát tâm tu trì, thì cái đó là hạng cũng thấp lắm, căn cơ còn thấp lắm. Người ta muốn vậy hả, chứ không có tự lực để mà mình tu trì. Ví dụ bây giờ dầu pháp môn tịnh độ của mình đi nữa, mà tự thấy tự lực mới nương tha lực, với tinh thần này là phải tự lực, chứ tận nhân lực mới tri thiên mạng. Và cần cái sự tự lực Phật tử rất nhiều để chi, để cảm Đức Phật mới ứng được. Mà muốn cảm được thì mình đâu phải tu lơ mơ được, phải tu tinh tấn cho nó khá, với cái lòng rất thành thành thật mà tu trì thì cũng có công mình, công sức mình nhiều lắm đó. Khởi công sức mình nhiều thì mới cảm được Đức Phật, Phật tử nhớ vậy. Mà mình phát tâm tu được thì Phật tử đã trồng căn lành nhiều đời nhiều kiếp với đạo pháp rồi, và đã từng nghe giáo pháp Đức Phật giảng dạy rồi, hôm nay đây trở lại để nghe tiếp, và để cũng như là để tô đậm thêm những cái giáo pháp mình đã nghe những kiếp trước, và bây giờ tu trì để tinh tấn để kết quả ngay kiếp này nha. Bây giờ cái đoạn 28 hết rồi, bây giờ sang đến cái đoạn 29. Một niệm tâm tánh hiện tiền của chúng ta gốc nó đồng thể với Phật, mà Phật đã giác ngộ đâu rồi, ta đây hãy còn si mê như cũ. Nhưng Phật tuy đã giác ngộ mà tánh ấy cũng không thêm, ta tuy còn mê mà tánh ấy cũng không bớt. Đó. Bây giờ tổ nói, một niệm tâm tánh hiện tiền của chúng ta đây gốc nó đồng thể với Phật. Phật tử nhớ, cái niệm này muốn đồng thể Phật là niệm từ chân tâm bản thể. Cái niệm này là một là niệm chân như, là sống từ tánh chân như của mình đó. Hai là niệm cái tự tánh thanh tịnh của chính mình, thì mới đó là niệm đồng thể với Phật. Còn bây giờ với cái tâm niệm mà cái ý thức, cái tâm vọng niệm, vọng tâm, thì không thể nói một niệm này đồng thể với Phật được. Người ta kêu rằng hết vọng quần chơn. Và cái niệm này á, một, xin nói tử, cái niệm này khi mình khởi niệm lên nè, một là mình vọng niệm, là tất nhiên chạy theo cái cảnh, cái tư tưởng, cái khởi nghĩ khởi tưởng đó kêu vọng tâm vọng niệm. Mà trên thần nhà Phật chỉ cho mình phải xoay trở lại niệm cách quán chiếu, là niệm Bát Nhã, là quán chiếu các pháp như quyển trong Bát Nhã Tâm Kinh đó, quán chiếu tất cả từ thân mình tới ngoại cảnh đều duyên hợp như quyển không thiệt, cái đó là niệm Bát Nhã. Rồi đến đi sâu hơn nữa là niệm tâm mình, cho thật ra cái tâm chân như không có niệm, mà mình sống tâm chân như, mình tạm nói là niệm tâm chân như, hay là niệm chân như, hay là niệm chân tánh. Mình nói niệm chứ thật ra là sống với tâm chân như của mình, phải không? Đó. Thì bây giờ tổ nói là một niệm tâm tánh hiện tiền của chúng ta đây, đó là gốc nó đồng thể với Phật. Nếu mình hết vọng rồi mà trở từ tánh niệm với đó là đồng thể với Phật. Mà Phật tử có thể để tâm thanh tịnh mà niệm Phật cũng là rất tốt, nghe đúng cái cách đó. Mà Phật đã giác ngộ lâu rồi, ta đây hãy còn si mê như cũ, thì ngài xác định rằng một niệm là tự tánh tự thể của mình đồng thể với Phật. Nhưng mà Phật đã giác ngộ rồi, là Phật trở về chân tâm tự tánh của Phật để sống. Còn mình cũng có chân tâm tự tánh bản thể như Đức Phật vậy, mà tại sao mình si mê như cũ, là mình quên tâm, phải không?
Đã có đó,
nhưng mà quên, chạy theo cảnh ngoài, chạy theo sáu trần, chạy theo tâm sanh diệt. Đó, kêu là quên chân tâm mà chạy theo vọng tâm, chạy theo cái vọng cảnh ở bên ngoài, vọng cảnh sanh diệt. Nha. Thì cho nên Ngài Tổ nói là gốc nó đồng thể với Phật, mà Phật đã giác ngộ lâu rồi thì ta đây hãy còn si mê như cũ. Nhưng Phật tuy đã ngộ mà tánh ấy cũng không thêm, ta nay còn mê mà tánh ấy cũng không bớt. Cho nên nói Đức Phật đã ngộ rồi, bởi đồng thể với Phật, nhưng mà Đức Phật đã ngộ cái đó, sống với đó rồi, thì tánh Phật cũng không thêm. Đừng nói Đức Phật thành đạo, Đức Phật tu tập rồi lập công bồi đức cho là tô cái tánh Phật cho nó lớn hơn, không phải vậy. Nếu cái bản thể mình, bản thể với cái chân tâm mình, bản thể chân tâm chư Phật đồng trùm chứa vũ trụ, đều bằng vậy ta, đều bằng, không có lớn nhỏ. Cho nên vì đã đó, cho nên nói về bản thể, mặc dầu Đức Phật vị đã giác ngộ rồi, toàn năng toàn giác rồi, mà tự tánh Phật cũng không thêm. Mình si mê u ám tội lỗi, đôi khi con chúng sinh xa đọa địa ngục, nhưng mà tự tánh Phật cũng không bớt. Vì sao? Như chưa, ví dụ mình với chư Phật á, đồng một cái bản thể chung là nhất chân pháp giới, thì cũng như ánh mặt trời đi, phải không? Thì khi mà mình là một vị mây che nhiều, nếu mây che dày chừng nào ở dưới này tối chừng nấy, còn Đức Phật đó làm gì là hết mây hết che, ánh sáng mặt trời rọi xuống trọn vẹn. Đó. Thì dầu cho có mây, dầu không có mây, thì mặt trời cũng là mặt trời. Bởi vì ở đó, cho nên cách tu của mình làm sao tu mà không có luyện cái gì do tâm tánh nó khác, luyện gì tâm tánh nó thêm, không có. Mà tu như thế nào, Đức Phật chỉ cách cho mình dán ngút mây mù, hết mây là mặt trời, huệ nhật chiếu sáng. Hay là có một thí dụ khác, cũng như miếng kiến nó trong sáng sẵn rồi, mà bây giờ bụi đóng dày quá đi, thì bây giờ mình học cách để lau bụi cho hết bụi, thì tự nhiên cái sáng của kiến làm nó tự nhiên phát sáng thôi, phải không? Thì Đức Phật là vị đã lau sạch bụi rồi, Ngài cũng từng tu tập nhờ mấy vị Phật quá khứ chỉ dạy rồi tu tập, rồi cách lau bụi lau sạch rồi, thì bây giờ nó quả Phật. Thì quý Phật tử hôm nay cũng vậy, cái Phật tử là sao tu tập, là phương cách thế nào để mình lao sạch bụi đó, thì cái tự tánh Phật mình phát hiện à, phải không? Mà bây giờ cái phương cách tu tịnh độ mấy vị tổ chỉ nơi đây, là cách mình bây giờ hôm nay mình cũng vừa lao đó, vừa niệm Phật là Phật tử vừa lao bụi đấy, mà cái ngay kiếp này mình lao bụi không kịp, thì mình nguyện về cõi Tây Phương Cực Lạc đầy đủ nhân duyên. Đức Phật ấy là chỉ cách cho mình thêm, thì mình lao chừng nào sạch bụi là đó là Phật. Người nào cũng được làm Phật cả, người nào cũng được là được tốt đẹp quý báu cả. Đó là bây giờ nó rõ ràng vậy thôi, cái phương cách tu tịnh độ là vậy. Bây giờ kiếp này mình lao không kịp, thì mình mượn cảnh đầy đủ thắng duyên để rồi lao rồi chập bụi thôi, chứ không có luyện gì thêm cả. Phật tử có tin được cái đó rồi là rất quý báu, tin được cái điểm này á là không có gì quý hơn nữa. Mà có nhiều người không dám tin nổi, thành ra Phật tử nghe giảng hoài, tổ giảng vậy, Phật giảng như vậy, thánh nhân giảng như vậy, thì lần lần nghe rồi Phật tử có niềm tin. Cái này rất là khó tin, nhưng phải vậy. Nổi cái tâm mình vậy đó. Màu đó giờ cái mây mờ vô minh nó che mình, che phủ kín lắm, dày bịch đi. Mà bây giờ muốn tin được cái này là phải có một ánh sáng trí huệ từ nó le lói lên rồi chứ có cái điểm sáng đó mới được. Mà Phật tử hôm nay được đầy đủ duyên lần nghe, mà nghe được nhiều lần, thì có thể là ánh sáng Phật tử, trí huệ Phật tử nó le lói rồi đấy, mới nhận được, mới có cái niềm tin được. Và tin được thì mình tu tinh tấn á. Tin được là tu tinh tấn tốt lắm. Phật tuy không thêm, mà vì thuận theo tánh ấy nên hưởng thọ cái vui pháp lạc. Còn ta tuy không bớt, mà vì nghịch tánh ấy nên gặp phải cái khổ trầm luân. Phật tuy không thêm, mặc dù không thêm đó, nhưng mà cái phương cách Đức Phật chỉ cho mình, tại sao mà Đức Phật được đầy đủ đại pháp lạc, đầy đủ sự vui tươi, đầy đủ sự an nhàn, đầy đủ sự khinh an nhẹ nhàng đó, là nhờ niệm niệm Đức Phật tương ưng với tự tánh Phật của mình. Còn tại sao mình cũng có cái tự tánh Phật đó mà mình đau khổ trầm luân? Là mình nghịch đi con đường tâm niệm, nghịch với cái tự tánh Phật của mình. Thế thôi, không có gì. Vì lẽ đó cho nên Đức Phật đã chiêm nghiệm được lẽ rồi mới chỉ dạy cho mình, mình phải sống như thế nào, tâm niệm mình như thế nào để được tương ưng với tự tánh Phật của mình, để được đại pháp lạc, để được được là tất nhiên là được an lạc đầy đủ, nên được là vui tươi nhẹ nhàng thế thế. Thì chỉ đó rồi thì tổ sư Tượng Đài giảng tới lui thì cũng chỉ mình nghe cho đó thôi nha. Mình làm lành làm hiền rồi ăn chay rồi niệm Phật, nói cái niệm Phật là tự tương ưng ngay với Phật rồi đó, ngay với tự tánh thanh tịnh của mình rồi đó. Đó là ngoài ra mình niệm Phật rồi thì Phật tử học thêm tinh thần bát nhã là trí tuệ đấy, để khi đối cảnh rồi tâm nhẹ nhàng thôi thôi. Khi có trí tuệ vô rồi thì Đức Phật nói rằng người nào có trí tuệ quyết định không đau khổ. Tại sao? Vì mình có thể là kêu Đức Phật chuyển đó ha, phiền não mình chuyển ngay đó là Bồ Đề, nghịch cảnh đó mình chuyển ngay đó là thuận cảnh, thấy không? Những cái ác duyên đó mình chuyển lại là cái thuận duyên, cái tốt đẹp đó. Đó là chỉ mình cái cách như vậy đó, là mình thuận tánh Bồ Đề. Mà khi mình thuận tánh Bồ Đề rồi là mình sẽ được an vui, sẽ được hạnh phúc, không có đau khổ. Mặc dầu ở cõi này Đức Phật nói là đời là biển khổ đấy. Sở dĩ Đức Phật nói đời là biển khổ tại mình đi ngược với tự tánh chân như, đi ngược tự tánh Niết Bàn, cho nên mới khổ. Còn bây giờ biết cách, biết phương cách rồi, mình đi thuận chiều rồi, tương ương với tự tánh Phật mình rồi, là nhất định hưởng cái pháp lạc thôi, không bao giờ đau khổ. Tu là phải học hỏi cho kỹ điều đó, tu cho phải đi đúng cách đường đó, là nhất định Phật tử phải được an vui hạnh phúc thôi. Khi mà mình trên bước đường tu trì mà còn buồn, còn phiền, còn đau khổ thì phải có chừng lại, phải chiêm nghiệm lại là mình đi lệch đường, không trúng hướng Phật thánh chỉ rồi đó. Lại ở trong tâm tánh đồng thể Phật, tuy hưởng thọ cái vui pháp lạc mà Phật thường dùng lòng đại từ đại bi, niệm niệm nhớ ta, nghĩ đến ta và nhiếp quá ta. Còn ta ở trong tâm tánh đồng thể, tuy gặp phải cái khổ trầm luân mà chẳng biết trông cầu nơi Phật và chẳng biết nhớ nghĩ đến Phật, chỉ cứ đắm cảnh sanh lòng theo tình tạo nghiệp, từ vô lượng kiếp nhẫn lại, nào ngũ nghịch thập ác, không nghiệp nặng nào mà chẳng làm, nào bát nạn tam đồ, không cái khổ lớn nào chẳng chịu. Nói tới càng lo sợ. Phật tử thấy tổ rất là thấm thiết, tha thiết để là trao truyền những cái pháp đến cho mình nha. Phải nói là lại ở trong tâm tánh đồng thể, mình với Phật cũng đồng thể cùng nhất chân pháp giới, tâm tánh đồng thể đó. Phật tuy hưởng thọ cái vui pháp lạc đó mà Phật thường dùng lòng đại từ đại bi, niệm niệm nhớ ta và luôn luôn nghĩ đến ta và nhiếp quá ta. Đó. Đức Phật thấy Đức Phật làm gì ra khỏi cái dòng mê mờ vô minh rồi. Cho nên á, Đức Phật nhìn đã thấy chúng sinh có đầy đủ đức tướng Như Lai như Phật, nhưng mà tại sao mê mờ trầm luân đau khổ quá? Thì Đức Phật thấy động lòng đại từ đại bi của Ngài. Ngài luôn luôn Ngài đưa cái lòng từ, luôn luôn đưa cái nguyện lực để nhiếp quá mình, thấy không? Luôn luôn nghĩ đến mình mà niệm niệm nhớ mình. Phật tử thấy là mấy vị tổ nói đó là Phật thương chúng sinh còn hơn mẹ thương con là vậy đó. Thấy mình đương trầm luân, đương đau khổ trong cái lẽ không đáng đau khổ, mà vì cái tâm chấp lầm, cái tâm mê mờ của mình để mình đi vào cảnh khổ, cho nên Ngài mới dụng đầy đủ trí huệ, hào quang sáng suốt. Phật luôn luôn là đương nhiếp quá mình đây. Kỳ trước sư có giảng Phật tử đó, mình và Đức Phật A Di Đà làm ảnh làm chất cho nhau. Vì đã đó cho nên cái lòng đại từ của Đức Phật, hào quang Đức Phật đang bao trùm phủ mình đây,
và mình cũng đương cái pháp thân của mình cũng đương bao trùm phủ cõi Tây Phương Cực Lạc và pháp thân của Phật ấy nè, đương dung nhất. Nhưng mà cái lòng từ Đức Phật chan hòa mình vô mình không biết, mà mình không biết cách gợi gì để cảm ứng lại Phật. Có thể nói là tạm nói là xoay lưng cho tự dễ hiểu. Cái tình thương Đức Phật đưa đến mình xoay lưng lại, mình không chấp nhận. Mà sở dĩ tại sao không chấp nhận thì mình tại mình vô minh mê mờ, mình không biết được cái đó. Bây giờ tổ nhắc lại, tổ nhắc nhở lại cho mình, khơi cái nguồn lại cho mình phải nhớ. Đức Đại Từ Đại Bi luôn luôn nhiếp quá mình đó, luôn luôn nghĩ đến mình đó. Vậy thì bây giờ phải làm sao? Người con có hiếu là phải nhớ nghĩ lại, thấy không? Nhớ lại, nghĩ lại. Thì nhớ nghĩ lại, nghĩ lại là gì? Là cứ việc niệm Phật A Di Đà, nguyện về cõi Phật, làm lành, làm hiền, làm tốt, tu trì ở cõi này. Đó là cái người con có hiếu. Rồi người nói tới, còn ta làm sao? Còn ta thì ở trong tâm tánh đồng thể, tuy gặp phải cái khổ trầm luân mà chẳng biết trông cầu nơi Phật. Mình mặc dầu đồng thể tự tánh niết bàn đó mà gặp phải cái khổ trầm luân mà chẳng biết trông cầu nơi Phật. Mình trong cái khổ trầm luân mình không đủ sức để chuyển hóa của mình được. Trong cái biển khổ trầm luân này không đủ sức để lộ vào bờ giác được. Mà bây giờ có người đưa chiếc thuyền từ đó mà mình không trông cầu, thiệt là mê mờ, là điên đảo. Phải không? Cái thuyền từ Đức Phật đang chạy rảo trên biển khổ của mình, chạy tới chạy lui cho coi coi đứa con nào nó chịu đưa tay cho tôi vớt không. Nó chịu, nó cứ trầm cái tay xuống hoài. Phải không? Phật thương cái con đó, tôi chạy chờ nó trong mà, chờ nó đưa tay tôi vớt lên thuyền cho rồi mà không chịu. Nó mê mờ trong cái biển khổ, nó trầm luôn trong này. Thì Đức Phật biết rằng cái đó chúng sinh còn điên đảo đấy, thường tới nghe điên đảo đó. Và chẳng biết nhớ nghĩ đến Phật, cứ đắm cảnh sanh lòng theo tình tạo nghiệp đó. Như vậy mà còn chẳng biết nữa ha. Thì sao? Chẳng biết nhớ nghĩ đến Phật, Phật nghĩ nhớ đến mình mà mình xoay lưng lại, mình không nghĩ nhớ đến Phật, chỉ cứ đắm cảnh sanh lòng đó. Cứ đắm cảnh sanh lòng, tất nhiên là đi xa vào cái cảnh này, cái cảnh trí này, say mê cái cảnh ta bà này, mà nó sanh lòng ưa thích. Nó có Phật tốt đẹp quý báu, về đó tu tập, Đức Phật dạy dỗ tu tập để làm Phật, không tin. Rồi say mê cõi này, khổ riết là quen khổ à. Ha, rồi say mê. Bị lắm lúc ta nói mình ăn những món ăn ngũ dục đó, lắm lúc cũng có vui vậy. Một phần ngũ khổ có, vui có, nhưng mà tới chừng khổ rồi đó, tôi muốn về có Phật, muốn giải thoát đâu rồi. Mà tới chừng mà muốn được cái vui là chút đỉnh vừa lòng thích ý vô rồi bắt đầu nắm lại cõi này, không chịu đi, không chịu giải thoát. Đó không? Thì bởi vì nó là tại vì mình chẳng nhớ đến nghĩ đến Phật, cứ đắm cảnh sanh lòng, đắm chìm trong cái cảnh vật cái ta bà này mà sanh cái lòng thích ưa trong này. Theo tình tạo nghiệp đó, theo con đường con cái chồng vợ nhau mà tạo nghiệp hoài. Bởi người ta nói cái nghiệp ái này sanh tử luân hồi do gì? Đức Phật nói do nghiệp ái mà ra. Từ vô lượng kiếp nhẫn lại, nào ngũ nghịch thập ác, không nghiệp nặng nào chẳng làm. Đó. Thì đôi khi con người mình kỳ lắm. Chẳng hạn như bây giờ mình bình thường không có gì, nhưng mà đôi khi gặp những cái hoàn cảnh thuận cảnh thuận lòng làm cho mình giàu. Rồi đôi khi cái gặp cái việc mà nó hơi ác, hồi đó mình không chịu, bình thường đâu chịu, nhưng mà gặp cái việc nào mà hơi nó quấy đó, sái đó, nhưng mà được lợi vô rồi là làm. Thành ra như vậy mình tạo, vô tình tạo tội. Rồi từ cái tội này đi qua tới cái tội khác là ngũ nghịch. Đến nỗi là những cái tội ngũ nghịch là tội nặng nhất mà đọa đi ngục A Tỳ, Đức Phật nói đó, là cái tội ngũ nghịch. Ngũ nghịch là giết cha, giết mẹ, phá tăng hòa hợp chuyển pháp lưng đó, rồi làm cho mình Phật ra máu, giết hòa thượng. Thì tất nhiên là cái tội rất là nặng nề, không kể hết trơn. Cỡ cha mẹ là công ơn rất lớn, mình mà còn hại cha hại mẹ thì tội ngũ nghịch. Thập ác là 10 điều ác nha. Ở đó là 10 điều ác. Thân có 3 điều ác: sắc sanh, trộm cắp, tà dâm là 3 điều ác. Miệng nó lâu dối, đâm thập, rủa chửi, khoe khoang, ý tham lam, sân giận, si mê, cái đó là 10 điều ác. Tạo đủ, tạo tôi ngũ nghịch đủ thì xa địa ngục A Tỳ mà nhiều lần rồi. tất cả, có thể nói tất cả, từ sư đến Phật tử có tạo những nghiệp này cả vô lượng kiếp rồi, chứ không phải mới một vài kiếp này. Tạo ngũ nghiệp tập ác cả, nhưng mà lần lần mình giác ngộ, lần lần lên nhờ đau khổ giác ngộ lên lên đây à. Rồi mình nhân duyên gặp tu trì, thì bây giờ nhân duyên đầy đủ gặp tu trì là phải tu liền đi, giải thoát sanh tử luân hồi ngay kiếp này đi, chứ để nó lây quay nó trở lại nữa, nó trở cái dòng luẩn quẩn kia nữa, phải không? À. Cho nên vì lẽ đó mấy vị tổ nói rằng nếu mà mình tu trì ngay kiếp này mà không hướng thượng, không giải thoát được là đại họa cho kiếp thứ ba. Xin thưa, đại họa kiếp thứ ba chứ không phải tu trì nên nó vẫn cái kiếp thứ nhì à. Kiếp thứ nhì Phật tử không tin thiệt, vì bây giờ Phật tử làm lành, làm hiền, làm tốt, bố thí tự nhiên. Kiếp sau nhất định Phật tử phải là được giàu sang phú quý, tốt đẹp đó. Nhưng mà được giàu sang phú quý hay làm ác, trở lại kiếp thứ ba có giàu rồi, kiếp thứ nhì làm giàu, làm ác, làm quấy rồi bắt đầu xa đọa kiếp thứ ba, phải không? Mình có tâm thần còn yếu mà gặp cảnh giàu sang phú quý hưởng nó rồi quên, từ vào thai này ra vào thai khác là mình quên hết, rồi đắm cảnh sanh lòng, rồi bắt đầu mới tạo tội là kiếp thứ ba phải xa đọa thôi. Vì lẽ đó Đức Phật mới khởi đại từ đại bi, ngài có đại nguyện lực sẽ cứu độ mình trầm luân hồi xưa tới bây giờ. Mình không nương nhờ oai thần lực của Phật để tiếp độ tiếp mình, cứ trầm luân hồi gió lên gió không tới, làm hiền làm lành rồi cao lắm lên nó có trời, có trở xuống nữa, xa đọa đi xuống nữa, cứ lăn lộn mãi trong ba cõi sáu đường. Bây giờ được gặp cái phước duyên đầy đủ, tự lực mà có Phật lực tiếp duyên nữa, cái pháp tu này rất hiếm thấy à, thì bây giờ phải nắm liền, phải lo giữ vững tinh thần, ráng tinh tấn để tu tập liền, để ngay kiếp này giải quyết sanh tử luân hồi, chứ đừng cho lăn lộn nữa. Thấy không? Mà giải quyết sanh tử luân hồi rồi thì mình khởi lòng đại từ đại bi như Phật. Bởi bây giờ Đức Phật mới giải quyết tử pháp của đề tâm đó, đặng khởi lòng đại từ đại bi để tiếp duyên chúng sinh còn mê mờ lăn lộn đau khổ. Có cái quý đó mà không biết xài, để than thân trách phận rồi mình nghèo hèn, mình kém thiếu. Và trong khi đó cái củ quý mình là có thể biết xài rồi, là tất cả mọi người đều là một vị đại trưởng giả cả. Nào ngũ nghịch thập ác không nghiệp nặng nào chẳng làm, nào bát nạn tam đồ không cái khổ lớn nào chẳng chịu. Nói tới càng lo sợ, thấy không? Rồi đó, nào ngũ nghịch thập ác không nghiệp ác nào mà chẳng làm, nào là bát nạn tam đồ luôn luôn khởi chịu. Phật tử nghe nó tam đồ khổ, tam đồ khổ đó. Tam đồ khổ là nạn binh đao, nạn nước, nạn lửa. Bây giờ mình không thấy hàng ngày, chứ Phật tử thấy cái nạn lửa này cũng nặng. Binh đao là trên thế giới mình không khi nào mà dứt nạn binh đao. Hiện tại là giặc giả trên thế giới mình cũng nhiều đó, mà không có thể, nó trong cái thế giới ta bà của mình đây nè, không có cái không, nước này đánh giặc thì cái kia đánh giặc, ta kêu đao đồ quả đồ, hết trái chỗ này tới trái chỗ kia. Phật tử mới có nghe tin mà chợ Đồng Xuân ở Hà Nội không, mới trái á, tiêu hết trơn. Bữa hổm hồi trái tiêu trơn là trên mấy trăm tỷ á. Hồi kỳ rồi vô chợ Đồng Xuân lớn lắm á, còn lớn không thua chợ thành phố Hồ Chí Minh mình á, mà cái chợ đó lớn lắm, lớn hơn chợ Kim Biên nhiều mà, rộng đồ đủ, thành ra là cả mấy trăm tỷ á. Tiêu hết trơn. Chợ Kim Biên mình nó cũng là tự hô trái tiêu hết, mà năm nào cũng nhà cửa trái đó, kêu là quả đồ đó. Thủy đồ là nạn nước lục. Nghe tin tức bây giờ thông tin dễ lắm. Năm nào mà tới mưa gió này là nạn nước lục. Bây giờ là mình những bên Philippines, Ấn Độ này kia, ví dụ một số nước là ổng lục lên cái là cả mấy trăm người chết đó. Nhà cửa tiêu tan hết trơn. À, thì luôn luôn trên thế gian này nó nằm mình hết chỗ này tới chỗ kia. Thành ra hồi đó giờ Phật tử chưa bị nằm ở trong trận giặc giả, chưa bị ông bà quả đến thăm, chưa bị bà thủy đến thăm, là Phật tử phước lớn lắm rồi đó. Ra khỏi rồi có thể tạm đó bây giờ rồi.